Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Này nóng quá hả? Nóng mà thực sự thì trước khi qua khóa học này thì chúng tôi cũng hơi bận rộn. Rộn qua mùa an cư ở bên Na Uy đầu tháng, rồi sau đó về đến Khanh Anh rồi an cư nữa. An cư xong thì có nhiều việc phải làm. Thứ nhất là an cư xong thì các quý thầy cô đó cũng còn cái thời gian khoảng tuần thì đi khóa học này, thì cũng học tiếp những cái gì cần học. Bận rộn như vậy ra chúng tôi cũng biết là năm nay đi khóa học giảng gì nữa. Thì năm nay chúng ta cũng có không hiểu học theo như năm ngoái ấy, thì năm ngoái học nhiều hơn năm nay một ngày. Thành ra năm nay chúng ta cũng có nhiều thời gian vì có quý hòa thượng thượng tọa các nơi tới nữa, cho nên chính vì vậy mà tìm một cái đề tài gì đó thì nó cũng hơi khó. Nên chúng tôi cũng có coi thử trong tạng kinh thì cũng thấy có kinh nào có vẻ như ngắn thôi. Rốt cuộc thì có cái kinh gọi là Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề Kinh. Tức là Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi về Bồ Đề. Nhưng mà qua đến này thấy trời nóng quá. Mà Ngài Văn Thù hỏi thì quý vị nghe thì còn bốc khói nữa. Thế cho nên cũng lưỡng lự, chưa biết mấy bữa cũng có tìm nhưng mà cũng chưa thấy. Vì trong 3 ngày thì cũng có bao nhiêu thời gian. Thì giờ tôi nghĩ chuyện kể vậy. Mà nghĩ chuyện thì giờ nghĩ đâu ra đâu. Nhưng mà gần đây thì cũng cách đây lâu rồi, có một vị Phật tử có hỏi tôi về một cái câu chuyện phim cine. Có kể cho tôi nghe qua. Nhưng mà tôi cũng quên mất. Thì gần đây có một chị nữa thì chị lại cũng có coi phim đó sao á. Chị về chị cũng có hỏi là ngay kỳ trước thầy có trả lời cho Phật tử về cái phim đó. Thì tôi được nghe kể là cái chuyện này là chuyện tu hành mà của người tu, nhưng mà cũng rất là lâm ly bi đát gì đó không biết. Tức là anh Phật tử anh kể tôi nghe là có một vị thầy tu, chuyện của Tây Tạng, có vị thầy tu nhập thất 3 năm 3 tháng 3 tuần 3 ngày ở trong tịnh thất trên núi. Sau đó được ông sư phụ với phái đoàn đến hết ngày thất rồi đó. Thì sư phụ với phái đoàn đến đón về. Đón về và làm lễ đón rước long trọng. Và rồi được vị cũng như là vị giáo chủ của cái phái đó, đến phong tước cho nữa. Phong cái tước cũng như mình đây cũng thuộc loại thượng tọa đó. Sau những cái công trình bao nhiêu năm trời học và nhập thất, thì đó quả thật thì đúng cái truyền thống bên Tây Tạng, họ có cái truyền thống là nhập thất theo con số 3 như vậy, 3 năm. 3 năm, 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày. Và rồi sau khi đó thì cái vị thầy đó thế là coi như đã thành tựu được cái học và cái tu của mình, được chức tước, được sự tin tưởng. Nhưng mà bỗng nhiên thì lại tự nhiên tâm nó bị khởi lên phiền não. Tâm khởi lên phiền não, nó chướng ngại. Và rồi trong một cái buổi nào đó thì được Phật tử cúng dường thế này nọ đó, thì cái vị thầy đó gặp một cái cô đó, gặp một cô gái đó, thì tự nhiên gặp một cái thì tất cả những cái phiền não nó khởi lên. Và rốt cuộc thì thầy đó thấy có cái tâm bỏ tu. Và trong một đêm, trong một buổi đêm tối, thì thầy này thấy từ từ thấy xách hành lý, gói hành lý lại, từ giã thầy với bạn ngược lại với thái tử Tất Đạt Đa, từ giã thầy với bạn với sư huynh sư đệ, trong lặng lẽ âm thầm trong đêm tối khi tất cả còn ngủ, thấy bỏ đi. Thế bỏ đi thì trở về đến cái chỗ làng của cái cô gái đó, và rồi rốt cuộc nhân duyên hai người tác hợp cho hai người thành vợ chồng. Sau những năm sống trong cuộc sống gia đình như vậy, trong năm sống cuộc sống gia đình rồi có một người con, cũng có con. Rồi đại khái là câu chuyện nó kéo dài vậy, kể anh kể đại khái vậy. Và thầy đó coi như người, nếu mà nói theo đạo Phật như vậy thì coi như phạm giới. Đây là giờ chúng tôi đến đây thì tôi nhận xét và phê bình. Coi như phạm giới, bởi vì theo đạo Phật thì mình có quyền, một người tu sĩ có quyền lập gia đình với điều kiện phải xả giới. Chuyện đó không có, Đức Phật không có ngăn cấm, mà Đức Phật không có trách mắng gì hết. Nếu mình cảm thấy mình thấy cái đường tu nó mệt mỏi, và nếu mà mình bị cái thế gian nó lôi cuốn thì mình cứ xả giới. Xả giới rồi thì sau này mình đi tu lại được. Nhưng nếu mình không xả giới mà mình thành ra có gia đình thì coi như mình phá giới. Dù rằng mình bỏ áo tu, nhưng mà mình phải có một cái xả giới, có một cái nghi thức xả giới. Nghi thức đây quý vị đừng nghĩ là phải vô xin thầy rồi kêu hết đạo hữu đến chứng giám hay gì hết ạ. Nghi thức đây rất đơn giản, đó là nói cho một người, bất cứ là một người nào, là một người người ta tỉnh táo, người ta hiểu rõ mình muốn nói cái gì, như vậy là xả giới. Nói là nói gì thì nói đúng cái ý mình, tức là mình không muốn tu nữa, muốn về lại cuộc sống gia đình. Và mình muốn nói thêm cái gì cũng được, còn nói đơn giản là nó như vậy thì tự động giới của mình bị xả. Và như vậy là mình được hợp thức, và cái lần sau mình muốn đi tu lại, mình được đi cho đi tu lại. Và nếu mình không nói như vậy, mình tự động mình trở về. Tự động mình trở về nhà như vậy ấy, thì coi như mình phạm giới. Nếu về sau này mình trở lại, mình tự cạo đầu trở lại là mình không được nữa. Mà mình đi xin phép để cạo đầu trở lại cũng không được nữa, tại vì mình phạm giới rồi. Thành ra đó là chúng ta nghe được biết vậy. Thì câu chuyện thì họ đóng cine, thì với lại tôi không biết là anh nói anh kể sao tôi nghe vậy. Thì sau đó thì thầy đó thấy ở trong đời sống gia đình có một người con trai, rồi trải qua những cái cũng về nhà quê, nhà nông, nhưng mà cũng có cái tài tháo vát, rồi cũng làm giàu, cũng tương đối nhà, cũng cửa cũng bắt đầu khá giả. Rồi nó cũng xảy ra, thì nó cũng đến mức độ là cái người đó, cái thầy đó đó, về đời sống tại gia rồi mà nó lại còn phạm giới thêm một lần nữa, tức là có ngoại tình nữa. Nhưng khi mà đến cái lúc mà anh ta, cái đời sống gia đình nó có vẻ nó rất là thuận tiện, nó trôi chảy, thì bỗng một hôm có một ông sư đệ, ông tìm kiếm đến nơi. Thì cái vị sư đệ đó mới đưa cho lá thư, thì lúc bây giờ khi mở ra mới biết là hay tin là thầy của mình mất rồi. Thì trước đó thì cái lúc mà anh bị phiền não nó quấy rầy ấy, thì ông thầy cũng có khuyên giải cách này cách kia. Nhưng mà giờ đây thì thầy mất, thì thầy để lại lá thư, thì gửi cho anh ta. Thì trong lá thư đó thầy cũng nói anh vào là ông chắc chắn ông sẽ trở lại cuộc đời này lần nữa, và chắc chắn ông sẽ gặp lại ông em học trò đó, thầy trò mình sẽ gặp lại nhau. Và nếu gặp lại một lần nữa thì thầy muốn được hiểu biết những kinh nghiệm của con, xem có tiến bộ gì hay không. Và tự nhiên khi mà đọc xong cái lá thư của vị thầy của mình, và sau cái vụ như là mình phạm cái lỗi một lần nữa là ngoại tình đó, tức là coi như tà hạnh đó, về đời sống gia đình rồi bị cái tà hạnh nữa, thì tự nhiên cái vị thầy đó cũng cảm thấy như ông có lẽ là đến đây là theo ý, theo nghĩa của tôi nhìn đó, thì là trong một cái tâm trạng là nó thỏa mãn với cuộc đời rồi. Và giờ đây thì tự nhiên nó bùng trở lại cái tâm tu đạo. Và do đó cho nên cảm thấy không còn tha thiết gì với gia đình nữa. Và lúc bây giờ, trong một đêm khuya thanh vắng, vợ với con đang nằm ngủ, thì ông ta từ từ gói hành lý này nọ, nhìn vợ con lần cuối cùng, lần này thì giống thái tử Tất Đạt Đa. Và ra đi. Ra đi thì rồi cạo đầu gạo tóc trở lại, trở về. Khi mà trở về đến cái chỗ mà cái con đường để lên trên tu viện, thì nó có một cái hòn đá lớn. Trên hòn đá nó có viết, mà theo như ông thầy á, ông muốn là anh ta hãy chú ý đến cái hòn đá đó. Thì trên hòn đá nó có viết một cái câu là: làm sao mà mình có thể ngăn cản được một cái giọt nước nó khỏi bị bốc hơi. Thế khi mà anh đến trước cái phiến đá đó, đến trước cái tảng, cái hòn đá, thì lúc bây giờ tự nhiên nó như là có một giấc mộng nó diễn tiến ra. Tức là anh nhìn thấy vợ vợ anh đi tìm đến mà đứng chận đầu rồi đó. Cô vợ đó cô mới bắt đầu trách móc, trách móc anh ta và nói lên cái nỗi khổ tâm của mình. Thì xong xuôi rồi nó như là một giấc mộng, nó như là một cái ảo ảnh ấy, cái nó biến mất. Anh này, cái vị tu sĩ này, tức là cái người và nhân vật chính đó, mới tiến đến cái phiến đá, cái hòn đá, thì mình thấy như đọc lại cái câu đó, đọc cái câu hỏi như vậy. Thế thì cái câu trả lời nó là gì? Bây giờ thì đại khái chúng ta nghe câu chuyện, bây giờ mình nói nó vào trong ý nghĩa câu chuyện này. Thì chúng tôi nghe kể như vậy, và theo như tôi nghĩ thì câu chuyện này ý muốn nói gì? Trước tiên hết là vấn đề chúng ta, người Việt Nam, người Đại Hàn, người Nhật Bản, thực ra đều là học trò của người Tàu. Cái văn hóa của chúng ta gốc gác không tránh khỏi nó cùng cái gốc với của Tàu, chúng ta học lại người Tàu rất nhiều. Nho giáo không biết sao, nhưng mà ông Khổng Tử á, là ông tổ của Nho giáo. Dù là cái giáo lý này nó có trước đi chăng nữa, nhưng mà không có Khổng Tử á, thì Nho giáo cũng không có phát huy được. Thì Nho giáo từ Khổng Tử mà nó mới mạnh mẽ và mới tràn lan khắp mọi nơi. Người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng Nho giáo rất mạnh mà chúng ta không biết. Nho giáo nó không phải là Phật giáo. Nho giáo chỉ là một cái giáo dục về đời sống gia đình và xã hội. Nó không có mặt siêu hình và nó không có mặt tâm linh tinh thần mạnh mẽ. Và nó không có những cái ý nghĩa đặt trên cái chân lý cứu cánh. Nó chỉ là một cái đời sống mà làm thiện trong cái đời sống của mình với những cái gì xung quanh. Nó dựa trên đó thôi. Với những liên hệ của mình gần gũi như gia đình, những liên hệ rộng hơn là làng xóm, sau đó là đến quốc gia. Và căn bản của Nho giáo để mà mình hành động đó là ông vua trong đời sống của một cái quốc gia, và ông bố trong đời sống gia đình. Đó là hai nền tảng mà con nghĩa là có thể nói là tất cả cái gia đình và nhân dân, cái người dân nó dựa vào đó. Nếu mà nói một cách nào đó gọi là siêu hình trong Nho giáo ấy, thì nó có ông trời nữa. Ông vua được coi như là con trời, thiên tử. Đó là đại khái. Và cái nếu mà nói về một cái lý thuyết của Nho giáo ấy, thì cái lý thuyết đó là lý thuyết là nó cũng thuận theo trời. Bởi vì trời vẫn có cái ý nghĩa như là cái gì to lớn bao la, và là cái mạnh hơn hết. Và nếu mình thuận theo cái lẽ của trời ấy, thì đó là đạo đức luân lý. Cái đạo đức luân lý của Nho giáo lập ra và nói là cái đó là thuận theo lẽ của trời. Do đó cho nên ông vua là con của trời. Vì vậy đó là cái nơi mà để tất cả những người trong một cái quốc gia nương tựa vào. Và cái dạy dỗ cho một con người ta, cái lý thuyết đó nó dạy từ trong gia đình mà ra. Trong gia đình đó ông bố là cũng như đại diện của ông vua. Ông vua là con của trời. Dĩ nhiên là cái giáo lý đó nó nó có cái tính cách thực tiễn, cụ thể trước mắt, và nó khuyến khích người ta làm những điều tốt, và không phải là làm mà còn tập luyện về nghĩa, về lễ, về trí, tín, sống với cái tinh thần như vậy, đừng có làm những cái điều ngược ngạo như vậy, và rất là khẳng khái, là nhân. Thì đại khái như vậy. Thì đời xưa người ta làm gì thì nó cũng liên hệ với trời đất, với thiên nhiên hết á. Cho nên nguyên lý nào đi nữa nó cũng có những sự liên hệ với trời đất, tạo hóa. Nhưng mà chúng ta biết là không phải các vua chúa tàu ngay từ thời xa xưa là theo Nho giáo, và phải mãi gần sau này, không phải gần sau nữa mà từ Tần Thủy Hoàng trở đi cho đến nhà Hán, thì nhà Hán thì bắt đầu Nho giáo mới có vẻ được chấp nhận mạnh mẽ đối với lại chính trị, tức là đối với những nhà vua. Càng về sau này thì các vua chúa mới bắt đầu chính thức áp dụng cái Nho giáo đó, bởi vì Nho giáo nó có vẻ như nó thích hợp với lại chế độ quân chủ, bởi vì đề cao cái sự trung thành của người tôi, người thần. Cũng từ chỗ đó mà chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, sống mà lo sống như thế nào cho nó ra một con người, đừng có nói chuyện gì to lớn. Nhưng mà thực ra đạo Phật nói cái chuyện nó bao la vô cùng, cho nên người Phật tử của Trung Hoa Việt Nam thì nó xen lẫn Nho giáo với Phật giáo, và đồng thời nó có ảnh hưởng một số tín ngưỡng của lão giáo, ba hồn bảy vía gì tám gì tứ tung rồi đó. Bảo em với lẽ đại khái tu tập luyện đơn luyện gì với khí công này nó thuộc lão giáo. Thì Nho giáo ảnh hưởng mạnh, Nho giáo lấy cái lễ làm đầu. Nhưng mà khi mà chúng tôi đi qua bên tàu có tiếp xúc thì chúng tôi cũng thấy một điều là anh học trò bao giờ nó cũng quá khích hơn thầy. Đấy. Tôi thấy người tàu mình nghe xưng hô của người ta nó cũng đơn giản, nó cũng giống như người Âu Mỹ, cũng chỉ có ngộ mới nị thôi. Cũng chỉ giản dị như vậy thôi. Tương đối là thực sự ra cũng như là mình á, mình ở bên đất Việt mình học cái văn hóa của Pháp, mình tưởng đâu là Pháp là chắc từ cái anh ăn mày cũng lịch sự lắm, nhưng mà khi qua Pháp rồi thì mới biết cái đó là cái văn hóa của nó thôi, còn cái người dân nó sống nó không phải nó sống với cái đó đâu, chỉ có một cái tầng lớp nào đó. Còn đại đa số người Pháp nó không có sống với cái đó đâu. Người Pháp đâu có lịch sự bằng dân Bắc Âu hay là dân gọi như là Bỉ biết hay này nọ gì xung quanh Hòa Lan gì đó. Nhưng mà khi họ đi dạy lại cho cái dân khác, họ lấy cái văn hóa mà họ cho là cái đẹp của họ đó, họ dạy. Thì người Tàu cũng vậy. Người Tàu người đa số người sống bình thường vậy, không phải là cái Nho giáo là chính đâu. Và lão giáo cũng rất mạnh. Nhưng mà khi nó sang Việt Nam thì cái người Việt Nam mình Nho giáo mạnh. Cái người Việt Nam đặc biệt là cái danh xưng của mình, cái nhân xưng của mình nó rất phức tạp. Không phải chỉ có tôi với anh hay tao với mày cũng có vậy đâu. Cô chú thím đủ hết á. Mình cứ xưng nhau, mỗi lần mình gặp người mình xưng một khác. Như một người Âu Mỹ thì nó gặp bố mẹ, nó gặp anh chị, nó gặp chú bác, nó gặp bạn bè, nó xưng một chữ thôi. Mình gặp mỗi hoàn cảnh xưng một khác. Mà xưng không đúng là nguy á. Thành ra đó là cái mình thấy đó là mỗi dân tộc vậy. Thì chính vì vậy mà chúng ta biết là dân Tây Tạng lại khác hẳn. Dân Tây Tạng là một dân tộc rất đặc biệt. Thực ra không có gì đặc biệt, nhưng mà thành đặc biệt. Dân Tây Tạng ở trên núi cao. Có một cái văn hóa mà là thuộc về tôn giáo tín ngưỡng, rất là bùa chú và có những cái thần thần thánh kỳ lạ. Cái điểm đặc biệt dân này thì cái điều đó không có gì lạ, nhưng điểm đặc biệt đó là hầu như tất cả cái gia sản của Phật giáo Ấn Độ á, khi mà Ấn Độ bị triệt tiêu khỏi xứ Ấn á, thì toàn thể cái gia sản Phật giáo đó, nó đã được chuyển sang bên Tây Tạng hết. Và trong số đó, đó thì khi mà cái phong trào của Phật giáo phát triển á, đến cái giai đoạn cuối cùng á, ở bên Ấn Độ á, là Mật Tông. Và Mật Tông này rất đặc biệt. Mật Tông cũng được truyền sang Trung Hoa, cũng phát triển một giai đoạn nhưng sau đó bị diệt, tức là không còn nữa. Có lẽ nó không hợp lắm với lại văn hóa của người Trung Hoa, bởi vì người Trung Hoa có thể nói là lễ giáo của Nho giáo nó mạnh quá, như người Việt Nam mình. Mật Tông có một số không biết truyền cách nào cũng có qua Việt Nam, nhưng mà thực ra nó không có hệ thống gì hết. Mà những người Việt Nam mình mà nhận là tu Mật Tông, tức là những người người ta chỉ trì chú thôi. Nhưng mà Mật Tông đâu phải chỉ là chú cũng thôi. Thành ra đó là cái điều mà nó rất là gọi là thô thiền vậy thôi. Những người cứ tưởng mình trì chú đó là mình tu Mật Tông, nhưng mà nó không đúng như vậy. Mật Tông là một cái hệ thống rất lớn của Phật giáo, nó kết tinh tất cả bao nhiêu cái văn hóa của Phật giáo từ thời Đức Phật mà cho đến khi Ấn Độ giáo Phật giáo tại Ấn Độ bị tiêu diệt, nó mới kết tinh thành cái Mật Tông đó, nó mới chuyển sang bên Tây Tạng. Thì Mật Tông này nó rất là lạ. Nói thì ở đây bởi vì chúng ta là thuộc văn hóa lễ giáo, ảnh hưởng cái văn hóa lễ giáo nhiều, cho nên đôi khi nghe và có thể nghe nói đến Mật Tông, đi sâu vào Mật Tông, nó sẽ có một cái phương diện mà hết sức là lạ lùng. Thì chính vì vậy tại sao mà chúng tôi phải nói vậy, bởi vì cái câu chuyện này nó liên hệ đến vấn đề dục. Mà Phật giáo là một, tất cả các tôn giáo, như nói ngay mình thấy Thiên Chúa giáo này cũng vậy, mình thấy họ vẽ hình thượng đế của họ, vẽ hình thượng đế của họ mình cũng thấy hoàn toàn, nói xin lỗi, nó sexy không ạ. Đó, không có vấn đề gì hết đối với họ. Đối với những văn hóa mà ảnh hưởng Nho giáo, cái đó kiêng kỵ lắm, kiêng kỵ vô cùng. Nhưng mà đối với những cái văn hóa khác, nó khác. Dân Tây Tạng là dân thiểu số, dân ở trên núi cao, họ có cái văn hóa như vậy. Mình cũng biết dân tộc thiểu số, họ đối vấn đề của họ sống thiên nhiên lắm. Ở cái vấn đề dục của họ nó cũng là một vấn đề sinh lý, nó rất là bình thường. Nhưng nó không giống như là những văn hóa của thuộc loại của Nho giáo, và cho là một cái đó là mọi rợ, và cái đó là cái mà rất là thiếu văn minh. Thì đạo Phật là một đạo rất là khoa học lắm. Thì chính tổ Đạo Tuyên, vị tổ sư về luật tông ở bên Trung Hoa đó, này là tổ về luật. Thì khi mà nói về cái giới dâm á, thì tổ Đạo Tuyên cũng có trích ra, có một số người nói là tại sao lại phải nói đến đó, mà tại sao Đức Phật lại nói vấn đề đó. Vấn đề đó nó không phải là vấn đề, nó là vấn đề hạ cấp, tại sao là một bậc giác ngộ như Đức Phật lại phải nói. Đấy. Thì